Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 16 tháng 5, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thảm trạng các Kitô hữu bị bách hại. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái bày tỏ sự gần gũi và liên đới với giáo hội tại Cộng hòa Trung Phi đang trải qua tình trạng khó khăn và Ngài khích lệ các vị lãnh đạo giáo hội trong công tác hòa giải. Đức Thánh Cha đưa ra lập trường trên đây sáng hôm qua 15 tháng 5 trong bài huấn dụ trao cho 9 giám mục thuộc Cộng hòa Trung Phi về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Quốc gia này ở trong tình trạng nội chiến từ vài năm nay và đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp. Ngài viết, anh em có một vai trò ngôn sứ không thể thay thế được trong tiến trình chuyển tiếp chế độ hiện nay. Anh em hãy nhắc nhở và làm chứng về những giá trị căn bản như công lý, sự thật, lương thiện là nền tảng của mọi sự đổi mới, cổ võ đối thoại và sống chung hòa bình giữa các tôn giáo và chủng tộc khác nhau, tạo điều kiện cho sự hòa giải và đoàn kết xã hội như một chìa khóa mở vào tương lai. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các giám mục tư vấn thân xã hội, nhưng tránh can thiệp trực tiếp vào những tranh biện chính trị. Cần huấn luyện và khuyến khích giáo dân dấn thân vào các cuộc thảo luận chính trị và lãnh nhận trách nhiệm theo giáo huấn xã hội công giáo. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các giám mục Trung Phi đặc biệt chú ý tới việc đào tạo linh mục, giúp các linh mục tương lai có khả năng sống sự cam kết độc thân. Đời sống này không thể chấp nhận một sự nhân nhượng thỏa hiệp nào. Anh em cũng hãy nêu gương đoàn kết và sống hoàn hảo trong việc thực hành các nhân đức của bậc tư tế. Đức Thánh Cha đặc biệt khuyến khích các giám mục Trung Phi tăng cường mục vụ gia đình vì họ là những nạn nhân đầu tiên của bạo lực và thường bị xáo trộn hoặc bị tan vỡ vì cảnh vợ chồng xa nhau, tan tóc nghèo đói, bất thuận và chia rẽ. Cộng hòa Trung Phi là quốc gia thuộc hàng nghèo nhất Phi Châu với diện tích hơn 622.000 cây số vuông và 4.500.000 dân, trong số này một nửa là Kitô hữu, gồm 36% công giáo và 16% tin lành. Một nửa còn lại theo Hồi giáo và các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu. Giáo hội công giáo Trung Phi có hơn 1.600.000 tín hữu thuộc 9 giáo phận, họp thành một giáo tỉnh.
Roma, Đức Hồng Y Antonio Tagle, Tổng Giám mục Giáo phận Manila, đã được bầu làm tân chủ tịch Caritas Quốc tế, kế nhiệm Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, người Honduras, vừa mãn nhiệm 8 năm. Đức Hồng Y Tagle, năm nay 57 tuổi, được bầu lên chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua trong đại hội lần thứ 20 của Caritas Quốc tế tiến hành tại Roma từ 12 đến ngày mai 17 tháng 5 với sự tham dự của các đại biểu của 165 Caritas quốc gia. Đức Hồng Y đã gọi điện từ Manila chào mừng và cảm ơn các đại biểu Caritas Thế Giới đã tín nhiệm Ngài và mời gọi cùng nhau củng cố giáo hội của người nghèo để chứng tá của chúng ta có thể dẫn chúng ta đến một thế giới cảm thông, công bằng, tự do đích thực và an bình. Ngoài ra, trong bài phát biểu hôm 14 tháng 5, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kêu gọi thay đổi tận căn đường lối của thế giới hiện nay đối với các tài nguyên thiên nhiên. Kiểu mẫu phát triển kinh tế hiện nay thật là chênh lệch. Nhân loại phải học cách cùng nhau làm việc cho một sự phát triển lâu dài, liên kết an sinh kinh tế với sự bao gồm mọi người trong xã hội và bảo vệ thiên nhiên. Đức Hồng Y Turkson, người Ghana bên Phi Châu, cũng nhấn mạnh rằng mỗi người và mỗi cộng đoàn đều có nghĩa vụ thánh thiêng phải sử dụng tài nguyên của trái đất một cách khôn ngoan, trong tinh thần tôn trọng và biết ơn và quan tâm đến trái đất để nó có thể sinh hoa trái cho các thế hệ mai sau.
Mặt khác, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin cũng bầu được một vị chủ tịch mới là Đức Hồng Y Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục giáo phận Bogota, thủ đô Colombia với nhiệm kỳ 4 năm. Đức Hồng Y Salazar Gomez năm nay 73 tuổi. Kế nhiệm Đức Tổng giám mục Carlos Aguilla Retes, người Mexico. Cho đến nay, Ngài là Phó Chủ tịch tổ chức CHELAM, quy tụ 22 hội đồng giáo mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe. Các giáo mục tham dự đại hội của CHELAM ở Santo Domingo cũng đã bầu Đức cha Carlos Maria Colassi, Giám mục giáo phận Mercedes-Benz Uruguay, làm đệ nhất phó chủ tịch, và Đức cha Jose Belisario da Silva, tổng giám mục giáo phận São Luís de Maranhão bên Brazil, làm đệ nhị phó chủ tịch. Tại đại hội hôm 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Mark Ouellet, tổng trưởng bộ giáo mục kiêm chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin, đã trình bày về các viễn tượng của Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, dưới ánh sáng giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Thứ Sáu hôm qua 15 tháng 5 là ngày cuối cùng của khóa họp. Các vị chủ tịch, các hội đồng giáo mục đã thông qua chương trình hoạt động chung của tổ chức CHELAM trong 4 năm tới đây, 2015 đến 2019.
Jerusalem. Một số quan chức Bộ Ngoại giao Israel bày tỏ đau buồn, trong khi Palestine vui mừng vì hiệp định toàn bộ giữa Tòa Thánh và Palestine sắp được ký kết. Thông cáo chung công bố hôm 13 tháng 5 vừa qua của Ủy ban song phương giữa Tòa Thánh và Israel cho biết đã hoàn tất văn bản hiệp định toàn bộ và đệ trình cấp trên để cứu xếp và chuẩn bị ký kết. Thông cáo có nói đến giải pháp hai quốc gia cho cuộc xung đột từ lâu giữa Israel và Palestine. Tuy không có thông cáo chính thức của Bộ Ngoại giao Israel, nhưng báo chí Israel ra ngày 14 tháng 5 đưa tin một số quan chức của bộ này tỏ ra bất mãn về việc Tòa Thánh chính thức dùng từ quốc gia Palestine và cho rằng việc làm của Tòa Thánh không đẩy mạnh tiến trình hòa bình tại Thánh Địa. Tuy nhiên, cũng có một quan chức cấp cao khác của Bộ Ngoại giao Israel nói rằng người ta không thấy trong văn kiện và thông cáo có đoạn nào nói Tòa Thánh nhìn nhận quốc gia Palestine và chính phủ Israel chờ đợi Tòa Thánh làm sáng tỏ vấn đề này. Thực ra, từ cuối năm 2013, Tòa Thánh vẫn nói về quốc gia Palestine. Tòa Thánh và Tổ chức Giải phóng Palestine OLP đã ký hiệp định cơ bản với nhau hồi năm 2000. Năm 2004, một ủy ban song phương được thành lập để cụ thể hóa hiệp định chi tiết giữa hai bên. Rabbi David Rosen, giám đốc quốc tế của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, nói với tờ New York Thời báo rằng, quan hệ giữa Israel và Tòa Thánh rất vững chắc nên không bị thương tổn vì một từ ngữ hay một cách gọi. Đức Giáo Hoàng Francisco rất quan tâm đến các dân tộc tại Israel và Ngài muốn thấy có một sự hòa giải an bình, nhưng tôi không thấy có thay đổi nào trong chính sách của Tòa Thánh.
Cùng ngày 14 tháng 5 vừa qua, một lãnh tụ Palestine là bà Hanan Azraoui thuộc ban chấp hành của tổ chức ONP chào mừng hiệp định đã đạt được với Tòa Thánh, trong đó có nói đến việc Tòa Thánh chính thức nhìn nhận người Palestine có quyền được một quốc gia. Bà Azraoui bày tỏ lòng biết ơn và quý chuộng cao độ đối với Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong thông báo, bà viết, nhờ tất cả những người đã làm việc để đạt tới kết quả lịch sử này, việc nhìn nhận Palestine và dân tộc Palestine là một sự đầu tư quan trọng cho hòa bình, an ninh và ổn định trong vùng. Chúng tôi vui mừng vì sự nhìn nhận này và coi đó là một tiến triển tích cực, không những về phương diện chính trị, nhưng cả về mặt nhân bản và pháp lý. Hiệp định mở đường cho một kỷ nguyên mới, trong đó thế giới sẽ coi Palestine là một quốc gia độc lập, một kỷ nguyên trong đó dân tộc Palestine sẽ được quyền tự vệ và ở lại quê hương của mình, phù hợp với công pháp quốc tế. Sau cùng, bà Azraoui nhắc lại rằng, hiệp định ấy đến cùng với một biến cố lớn khác của quốc gia, đó là sự phong thánh cho hai nữ tu người Palestine, Maria Alfonsina Gastad và Mariam Bau Agdi vào Chủ nhật 17 tháng 5 này. Đây là một biến cố lịch sử quan trọng đầy ý nghĩa quốc gia, chính trị, tôn giáo và nhân bản, và sẽ để lại một dấu vết rõ ràng trong ký ức của dân tộc Palestine.
Abidjan, các giám mục Công giáo Côte d'Ivoire bên Phi Châu kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này đừng đứng về phe nào trong cuộc bầu cử vào tháng 10 năm nay. Trong sứ điệp công bố sau khóa họp toàn thể từ ngày 4 đến 10 tháng 5 vừa qua, Hội đồng giám mục Côte d'Ivoire khẳng định rằng, trong tư cách là các vị lãnh đạo tôn giáo, chúng tôi là những người hướng dẫn và soi sáng lương tâm, nhân danh niềm tin nơi Thiên Chúa. Vì thế, chúng tôi không sợ nói sự thật và phải duy trì tự do đối với các vị lãnh đạo chính trị đảng phái, những sức ép và căn tính nội bộ. Các giám mục nhận định rằng, trong số những điều kiện cần thiết để có hòa bình, phải kể đến sự đoàn kết trong nội bộ các đảng phái và tiếp tục giải giáp, cũng như đề ra các biện pháp duy trì sự thật, công bằng và tha thứ. Các nhà chính trị cần cố gắng hơn nữa để chế ngự những thành phần ủng hộ mình và các vị lãnh đạo phải coi mình là những nhân vật công cộng, tránh coi địa vị của mình như phương thế để làm giàu cho bản thân một cách mau lẹ, tìm kiếm vinh dự bản thân hoặc trả thù đối phương. Các tín hữu Công giáo chiếm 20% trên tổng số 20 triệu dân ở Côte d'Ivoire, Hồi giáo chiếm 35% dân số. Trong một tuyên ngôn riêng công bố ngày 10 tháng 5, Hội đồng giám mục Côte d'Ivoire đã phê bình Đức cha Paul Simon Ahuanan Giro, Tổng giám mục giáo phận Bouaké, vì đã chấp nhận làm chủ tịch Ủy ban Tân lập về hòa giải và bồi thường cho các nạn nhân thành lập hồi tháng 3 vừa qua. Các giám mục cho biết không được thông báo về sự can dự của Đức Tổng giám mục Giro vào vụ này và nhắc lại rằng giáo luật cấm các giáo sĩ Công giáo không được đảm nhận các chức vụ bao hàm việc tham gia thực thi quyền bính dân sự.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hoàng Nam suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Quý vị thính giả thân mến! Phụng vụ Chúa Nhật thứ bảy phục sinh hôm nay hướng các tín hữu về biến cố Đức Giêsu được rước về trời. Đối với nhiều người, đây có thể là một biến cố hết sức bình thường. Các thánh sử cũng không mô tả về sự kiện này theo một cách thức hùng tráng và ly kỳ. Đức Giêsu, sau một khoảng thời gian sống tại thế, thực thi những việc lành phúc đức, bị giết chết và đã sống lại. Nay trở về trời, là nơi Ngài đã ở trước đó. Câu chuyện cũng hệt như nội dung của những thước phim hay truyện cổ mà ta vẫn thường đọc. Cũng bình thường thôi mà. Tuy nhiên, nếu dành giờ suy nghĩ trong tâm tình cầu nguyện, ta sẽ thấy ẩn chứa nơi biến cố này những ý nghĩa hết sức thâm thúy và cả một lời mời gọi không thể cưỡng lại được. Đức Giêsu về trời. Ngài là con người đầu tiên được trở về nhà, kể từ khi tổ tiên loài người phạm tội. Ngày Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, cửa thiên quốc cũng đóng kín bấy lâu nay. Kể từ đó đến nay, không một con người nào được phép trở lại chốn hạnh phúc miên viễn này. Đức Giêsu, trưởng tử của mọi loài, đã là con người đầu tiên mở toang cánh cửa đã bị niêm phong ấy. đã đành đấy là nhà của Ngài trước khi giáng thế, nhưng lúc ấy, Ngài là ngôi hai Thiên Chúa, mang bản tính Thiên Chúa, chứ không phải một Đức Giê-xu có xương có thịt, vừa mang bản tính Thiên Chúa, vừa mang bản tính loài người như lúc này. Khi Đức Giê-xu bước vào cổng thiên đàng, Ngài đã mang theo cả bản tính con người về với Cha cùng với mình. Ngài khơi gợi lên cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao, là một ngày nào đấy, chính chúng ta cũng sẽ được bước vào nơi ấy, nơi ngập tràn hào quang và ánh sáng nhiệm màu của Chúa Ba Ngôi. Đức Giê-xu về trời thì không phải là Ngài tìm về chốn an nhàn cho riêng mình. Nhưng như chính lời Ngài nói, Ngài đi là để dọn chỗ cho mỗi người chúng ta, để mai ngày chúng ta cũng có một chỗ đứng bên cạnh Ngài. Một cuộc hội ngộ khi ấy sẽ chẳng bao giờ tan. Hình ảnh Đức Giê-xu bước vào thiên đàng gợi cho chúng ta nghĩ đến cuộc khải hoàn quang vinh. Sở dĩ có được khoảnh khắc ấy chính là nhờ Ngài đã can đảm đương đầu với thế lực sự dữ với tất cả sức mạnh từ niềm tín thác vào Cha. Ngài đã hiên ngang tiến thẳng vào tâm điểm của bóng tối để đánh đổ tất cả mọi âm mưu và quyền lực của tử thần. Ngài đã dũng cảm vác thập giá lên đồi cao và Ngài đã biến cây thập giá ấy thành vũ khí chiến đấu bất bại. Từng vết sẹo trên thân thể Ngài là dấu tích của một tình yêu bao la khôn kể xiết. Giờ đây, Ngài về với Cha, Ngài hân hoan kể cho Cha biết là Ngài đã yêu Cha và thực thi những lời Cha truyền như thế nào, rằng Ngài đã có kinh nghiệm sống trong kiếp phàm nhân đầy ngang trái ra sao. Trong kiếp sống ấy, Ngài đã nỗ lực không ngừng để trao ban tình thương và âm thầm phục vụ người khác. Ngài đã không ngớt lời chia sẻ về Cha dấu yêu của mình cho bao người Ngài gặp gỡ. Ngài đã làm những phép lạ để trợ giúp những người nghèo, người bệnh, người bị xã hội bỏ rơi. Những gì Cha muốn Ngài làm, Ngài đã hoàn thành cách xuất sắc. Và giờ đây, nơi cung lòng ngọt ngào của Cha, Ngài vui hưởng niềm an vui thần nhiệm. Một ngày nào đó, khi ta phải đối diện với Chúa Cha, ta cũng sẽ có cùng một thái độ như Giê-xu chứ. Ta sẽ hân hoan chạy đến bên Ngài, khoe với Ngài những vết thương là những chiến tích trong cuộc chiến đấu trường kỳ của ta, hay ta sẽ cúi đầu xuống, hổ thẹn vì đã chưa một lần dám chịu đau khổ vì chân lý của Ngài. Chúa gửi ta đến trần gian này là để ta chiếu rọi ánh sáng của Chúa cho thế nhân đầy tăm tối, để ta ướp mặn trần đời nhạt nhẽo này. Ta có chu toàn điều ấy không, hay chính chúng ta cũng bị bóng tối âm u của thế gian phủ lấp, và chính cuộc sống của chúng ta còn lạnh lùng, băng giá hơn cả người ta? Sống trên đời này, chẳng bao giờ ta thấy mình không bị lôi vào những cuộc chiến nội tâm, chiến đấu giữa thiện và ác, giữa lòng quảng đại với sự ích kỷ, giữa việc cho đi và thu vén. Thay vì noi gương Đức Giê-xu, ta dường như thấy mình thích thỏa hiệp nhằm mưu cầu thỏa mãn cho bản thân, hơn là đương đầu, chịu mang thương tích vì chân lý. Ngày nào đó, khi về với Cha, ta có gì tốt đẹp để khoe với Ngài không? Ta có dành sẵn món quà nào đó Ngài thích để tặng cho Ngài không? Hôm nay, với việc tưởng niệm biến cố Đức Giê-xu về trời, Giáo hội muốn nhắc chúng ta một điều hết sức quan trọng, mà nhiều khi vì quá bận rộn với việc mưu sinh nên chúng ta hay quên, đó là ngôi nhà thật sự của chúng ta không phải ở dưới thế này, nhưng là ở trên kia, nơi cung lòng của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta luôn biết kêu xin Chúa để Người ban cho chúng ta, giúp chúng ta hướng nhìn về trời mà thẳng tiến.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, được chú ý nhiều nhất trong tuần qua vẫn là tình hình người di cư tị nạn vượt biển đi tìm tương lai. Hôm 13 tháng 5, Ủy ban châu Âu đã chấp thuận một nhật trình chính sách di dân mới đang được nhiều người chờ đợi. Bà Federica Mogherini, Ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu, tuyên bố rằng nhật trình chính sách mới này là câu trả lời có cơ cấu, nhắm về lâu về dài và tháp nhập vào hoàn cảnh châu Âu để đối phó với làn sóng người di dân tị nạn hiện nay. Trong số các đề nghị, có việc tăng gấp 3 ngân quỹ tài trợ chiến dịch Frontex, vớt người trên biển Địa Trung Hải hiện nay, thành lập một hệ thống chia sẻ số người tị nạn theo một tỷ lệ cho các quốc gia thành viên Liên hiệp châu Âu. Trong 2 năm tới đây, Liên hiệp châu Âu sẽ chia nhau đón tiếp 20.000 người tị nạn theo tỷ lệ này. Để chống lại các giới buôn người, nhật trình chính sách di dân mới của Liên hiệp châu Âu không đề ra các can thiệp quân sự trên lãnh thổ Libya, nơi phát xuất các con tàu chở người tị nạn đưa vào cửa ngõ Âu Châu, nhưng chỉ dự định những chiến dịch hải hành, đồng phối hợp với nhà chức trách Libya nhằm phá vỡ mạng lưới của bọn buôn người. Nhật trình chính sách di dân mới này được nhiều tổ chức quốc tế như OIM, Di dân Thế giới, Save the Children, Cứu Trẻ Em, v.v. mạnh mẽ ủng hộ. Tổ chức Di dân Thế giới OIM vui mừng vì nhật trình này đặc biệt cứu mạng sống con người và sự cần thiết phải chia sẻ trách nhiệm đón tiếp người di dân tị nạn cho tất cả các quốc gia thành viên, làm trọng tâm chương trình hoạt động tương lai. Ông William Lassie Swing, Tổng giám đốc OIM khẳng định rằng, các đề nghị này là một điểm khởi hành quan trọng, là lời đáp trả đầu tiên cho cuộc khủng hoảng nhân đạo và chính trị, đang buộc hàng ngàn người phải rời bỏ quê hương xứ sở, liều mình vượt biển Địa Trung Hải trên những con tàu ọp ẹp hư nát và trở thành mồi ngon cho những tên buôn người tàn ác vô nhân. Chỉ trong vòng vài tháng mới đây đã có khoảng 1.770 người chết khi vượt biển Địa Trung Hải lén lút vào Âu Châu. Còn tổ chức Save the Children, Cứu Trẻ Em thì hoan nghênh quyết định của Liên hiệp châu Âu, nhưng kêu gọi nâng cao hơn con số người tị nạn.
Thảm cảnh người tị nạn vượt biển vào Âu Châu chưa giải quyết xong thì một mặt trận tị nạn mới mở ra tại Á Châu. Thứ ba tuần qua 12 tháng 5, nhiều lời kêu gọi đã được gửi đến các quốc gia vùng Đông Nam Á Châu để cứu cấp hàng ngàn người tị nạn trốn chạy Bangladesh và Miến Điện, hiện đang lênh đênh trên các vùng biển địa phương. Những người tị nạn này đa số thuộc các bộ tộc Rohingyas, một bộ tộc thiểu số Hồi giáo, được Liên Hiệp Quốc liệt vào hàng những chủng tộc bị bách hại nhất thế giới, đang bị đe dọa chết đói chết khát trên biển cả. Họ đã bị Indonesia từ chối không cho lên đất liền và kéo trả ra ngoài biển cả. Gần 2.000 người tị nạn này đã cập bến bờ Malaysia trong những ngày vừa qua sau khi chính quyền Bangkok, Thái Lan tỏ ra cứng rắn hơn đối với bọn buôn người vì đã khám phá ra nhiều nấm mộ tập thể chôn người tị nạn lén lút tại vùng rừng núi. Cho đến thời gian gần đây, mỗi năm có hàng chục ngàn người di cư lén lút đi qua miền Nam Thái Lan hướng về Malaysia và đi xa hơn nữa để tìm cách trốn chạy nghèo đói tại Bangladesh hay nạn bạo lực bách hại như trong trường hợp người Rohingyas ở Miến Điện. Tuy nhiên, nhiều giới chuyên bảo vệ nhân quyền và bảo vệ người tị nạn địa phương cho biết là hiện nay có nhiều nhóm buôn người không dám đổ bộ vào Thái Lan nữa và đơn giản là họ bỏ rơi những người đã đi nửa chừng mặc cho số phận. Hiện có khoảng 8.000 người ở trong hoàn cảnh này. Nhiều người đang lênh đênh trên biển cả, thiếu thốn nước uống và thực phẩm. Bà Vivian Tan, người phát ngôn của các ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Bangkok cho biết, theo những người sống sót tiết lộ, khi khởi hành, họ chỉ được cung cấp rất ít nước uống và thực phẩm cầm hơi. Và sau thời gian ẩn náu chờ đợi nhiều khi rất dài, nhiều người đã bị lâm bệnh nặng. Các dịch vụ buôn người rất thịnh hành tại Đông Nam Á Châu. Các nhóm tội phạm tha hồ tung hoành vì không có một nỗ lực phối hợp nào nhắm đến mục đích chấm dứt hay nhổ bỏ những nguyên do đưa đến hiện tượng này. Chính quyền Indonesia trong tuần qua cho biết là đã kéo con tàu chở 400 người tị nạn cập vào bờ duyên hải nước này hôm thứ Ba 12 tháng 5 ra ngoài hải phận quốc tế. Và hôm Chủ nhật trước đó cũng đã kéo một con tàu khác với khoảng 600 người ra hải phận quốc tế sau khi đã cung cấp nước uống và dầu máy cho họ. Giới chức Indonesia tuyên bố, chúng tôi không bắt buộc họ phải đi Malaysia hay Australia. Đây không phải là vấn đề của chúng tôi. vấn đề của chúng tôi là ngăn cản họ không đến Indonesia vì quốc gia này không phải là điểm đến của họ, thế thôi. Mới đây, Thái Lan đã kêu gọi Malaysia và Miến Điện mở một hội nghị tam phương để tìm một giải pháp cho vấn đề này. Miến Điện, với đa số dân Phật giáo, xem 1,3 triệu người Rohingya như là người di dân Bangladesh bất hợp pháp.
Trong tuần qua, một báo cáo của Cơ quan Phát triển và Cộng tác Châu Âu, gọi tắt là OCDE, đã lên tiếng báo động trước hiện tượng người trẻ Tây Âu uống rượu quá nhiều và quá sớm, thường được mệnh danh là binge drinking, hiện đang gia tăng mạnh trong khối các quốc gia thành viên của OCDE. Báo cáo của OCDE công bố hôm 12 tháng 5 mang tựa đề Chống lại việc uống rượu mạnh tai hại, nhận định rằng, trong khi lượng rượu tiêu thụ trong các quốc gia thuộc khối OCDE bình quân giảm bớt, thì hiện tượng người trẻ uống quá độ định kỳ lại gia tăng, đặc biệt là trong giới phụ nữ. Trong một buổi đi chơi uống rượu, nhiều bạn trẻ có thể uống từ 5 đến 8 ly rượu là chuyện thường. Một trong các nguyên do dẫn đến hiện tượng uống rượu quá độ chính là sự kiện giá cả rượu chè giảm sút, trở thành khá rẻ đối với người trẻ hiện nay. Thêm vào đó, lĩnh vực quảng cáo cũng góp phần vào việc thay đổi thái độ của người trẻ, dễ dàng chấp nhận việc uống rượu thoải mái, vì tự động liên kết rượu với lễ hội tiếp tân vui chơi. Báo cáo của cơ quan OCDE cảnh báo rằng, các chiều hướng mới trong lĩnh vực tiêu thụ rượu bia giữa giới trẻ đang biến thành một vấn đề lớn về mặt xã hội và sức khỏe công cộng ngày nay. Uống rượu quá độ đi song song với sự gia tăng nguy hiểm tai nạn xe cộ lưu thông và là một mối nguy đối với chính sức khỏe đương sự, dù ở trong bất cứ tuổi nào. Tại Úc Châu, con số các thiếu nữ từ 18 đến 24 tuổi phải nhập viện điều trị vì rượu chè tăng gấp đôi trong thập niên từ 1996 đến 2006. Tại Hoa Kỳ, số người say đến độ bất tỉnh vì rượu phải nhập viện cũng trong lớp tuổi này tăng 25% trong các năm từ 1999 đến 2008. Mặt khác, hạn tuổi mà người trẻ uống rượu lần đầu cũng giảm, nhiều khi xuống còn 11 tuổi, nhưng đa số là 15 tuổi, nhất là tại Tây Âu. Tổ chức OCDE bao gồm 34 quốc gia phát triển thịnh vượng như Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu, Australia, Nhật Bản, cùng với các nước đang trên đường phát triển như Mexico, Chile và Thổ Nhĩ Kỳ.
Hôm 14 tháng 5 vừa qua, Hiệp hội thiện nguyện Net Dipendenza on Luz có trụ sở tại Italia đã công bố kết quả cuộc điều tra, theo đó 45% các chuyên viên điện toán cho biết bị đau đầu, nóng nảy, mệt mỏi và đau nhức sau khi làm việc quá độ với các máy tính bảng, với điện thoại smartphone hay với các phương tiện kỹ thuật điện toán khác. Theo nghiên cứu vừa nói, các phương tiện kỹ thuật vi tính là điều không thể thiếu được trong phương diện nghề nghiệp ngày nay, nhưng lạm dụng chúng sẽ đưa đến những hậu quả rất tiêu cực đối với sức khỏe. Từ năm 2007, hiện tượng bị stress vì dụng cụ điện toán đã được thế giới chính thức nhìn nhận là một loại bệnh nghề nghiệp. Hơn 44% cho biết bị đau đầu, gần 34% bị nóng nảy không thể tập trung sự chú ý, gần 30% bị đau nhức cơ bắp và 28% bị mệt mỏi kinh niên. Một số khác bị lo âu, hành xử bất thường, trầm cảm, vân vân. Đó là chưa kể đến những người lâm bệnh nghiện kỹ thuật vi tính. Tác giả cuộc nghiên cứu này khuyên tất cả những ai phải làm việc với các phương tiện kỹ thuật vi tính hãy biết tắt máy, ngưng sử dụng smartphone, máy tính bảng, vân vân trong một thời gian, hãy tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên hay trải qua một thời gian với người thân trong gia đình, tham dự các sinh hoạt thể thao để phòng ngừa loại bệnh nghề nghiệp này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Thảm trạng các Kitô hữu bị bắt hại.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, một báo cáo mới của giáo phận Maiduguri ở miền đông bắc Nigeria bên Phi Châu đã thu hút sự chú ý của thế giới Công giáo vì cho thấy cụ thể mức độ đau khổ của các tín hữu Công giáo Nigeria do nhóm khủng bố Boko Haram Hồi giáo gây ra. Thực vậy, nguyên giáo phận này có 5.000 tín hữu Công giáo bị giết và 100.000 tín hữu khác phải di tản trong 6 năm qua, từ khi nhóm Boko Haram bắt đầu tác oai tác quái tại vùng này. Báo cáo cho biết hiện nay trong giáo phận có 7.000 quá phụ vì chồng của họ bị nhóm khủng bố Hồi giáo sát hại và gần 10.000 trẻ em mồ côi. Trong số 46 linh mục của giáo phận thì có 26 vị phải di tản, giống như 200 giáo lý viên và 20 nữ tu. Giáo phận Maiduguri bao trùm lãnh thổ của hai bang Borno và Yobe, cũng như một phần của bang Adamawa, và có 227.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 6.810.000 dân. Hơn 350 thánh đường của giáo phận đã bị các nhóm khủng bố chiếu cố tấn công, với kết quả là một số lớn thánh đường đã bị phá hủy. Tổ chức quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ có trụ sở bên Đức cho biết, trong số 44 trung tâm giáo xứ và tuyên úy, có 22 trung tâm không còn được các tín hữu Công giáo lui tới nữa, vì các cơ sở này bị các dân quân Boko Haram chiếm đóng. Họ kiểm soát 3/4 lãnh thổ giáo phận. Giáo phận có 40 trường học thì 32 trường không còn học sinh vì tình trạng bất an. 4 trong số 5 nữ tu viện của giáo phận bị đóng cửa. Những thông tin trên đây được gửi đến chi nhánh ở Anh Quốc của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, và tổ chức này phổ biến một bản tóm lược phúc trình hôm 11 tháng 5 vừa qua. Cha Gideon Obasoji, giám đốc truyền thông xã hội của giáo phận Maiduguri, nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, dân chúng rất sợ hãi lo âu, và những người di tản khi trở về gia cư của họ thì không tìm thấy gì nữa. Một cuộc sống trong sợ hãi thật là khủng khiếp. Tuy nhiên, cha Gideon cũng cố gắng nhìn khía cạnh tích cực của vấn đề và nói rằng, Bắc Hải đã thanh tẩy đức tin của các tín hữu chịu đau khổ trong giáo phận. Chúa nhân lành vẫn luôn đứng về phía chúng ta, Ngài nhìn chúng ta qua những bước thăng trầm. Đức tin của chúng ta được thanh luyện qua những cơn bách hại. Phúc trình trên đây về tình hình giáo phận Maiduguri ở Nigeria là một trang được thêm vào cho cuốn sách dày các cuộc bách hại gần đây mà nhiều tín hữu Kitô trên thế giới phải chịu. Và Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần lên tiếng tố giác, nhất là từ hồi tháng 7 năm 2014, sau khi các lực lượng gọi là nhà nước Hồi giáo ISIS chiếm đóng Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, đánh đuổi các tín hữu Kitô tại đây và vùng bình nguyên Ninive cũng như các nơi khác. Long trọng nhất là trưa Chủ nhật Phục sinh mùng 6 tháng 4 vừa qua, trước hàng chục ngàn người tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô và hàng trăm triệu người khác theo dõi qua các phương tiện truyền thông, Đức Thánh Cha Francisco đã mạnh mẽ kêu gọi gia tăng lời cầu nguyện nồng nhiệt và trợ giúp cụ thể cho các tín hữu Kitô trên thế giới đang bị bách hại, lưu đày, bị giết và bị chém đầu, vì lý do duy nhất họ là tín hữu Kitô. Họ là những vị tử đạo của chúng ta ngày nay, và họ đông đảo hơn cả các tín hữu Kitô đầu tiên. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để cộng đồng quốc tế đừng tiếp tục im lặng và dửng dưng trước tội ác không thể chấp nhận được như thế, tội ác mà Ngài gọi là một sự lạc hướng đáng lo âu, xa rời những quyền căn bản nhất của con người, và Ngài chân thành hy vọng cộng đồng quốc tế không nhắm mắt trước tình trạng như thế. Cũng trong chiều hướng đó, hôm 17 tháng 4 mới đây, tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Ausa, người Philippines, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã tổ chức một hội nghị với chủ đề Nạn bách hại các tín hữu Kitô trên thế giới, một đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế. Bài tham luận của Đức Tổng giám mục trình bày một cái nhìn tổng hợp về thực trạng bách hại Kitô giáo ngày nay. Đức Tổng giám mục đặc biệt nói tới Iraq và Syria, tại Nigeria và Libya, tại Kenya và những vùng thuộc tiểu đại lục Á Châu, mặt đất đẫm máu. Ngài nói, chúng ta thấy những hình ảnh dã man các tín hữu Kitô cốp ở Ai Cập và chính thống Ethiopia bị chặt đầu ở Libya. các thánh đường đầy người bị nổ tung trong lúc cử hành phụng vụ tại Iraq, Nigeria và Pakistan. Các cộng đồng Kitô cừ cựu bị đánh đuổi khỏi gia cư của họ ở vùng bình nguyên Ninive, vốn có từ thời Kinh Thánh. Các sinh viên học sinh Kitô bị hành quyết ở Kenya, v.v. Cả trong lúc chúng ta đang nói đây, hàng ngàn người trên thế giới đang bị hành quyết, bị tước đoạt mất những quyền căn bản của họ, bị kỳ thị và bị giết chỉ vì họ là tín hữu. Nhìn lại lịch sử, bách hại là số phận từ đầu của giáo hội, cũng như chính Chúa Kitô. Các môn đệ của Chúa không tìm sự bách hại, nhưng khi nó xảy đến, họ không quên nhìn nó một cách tích cực như cha Gideon của giáo phận Maiduguri. Và Chúa Giêsu cũng nói rằng sự đau khổ đó không phải là vô ích, như hạt giống rơi xuống đất và mục đi thì sẽ sinh nhiều hoa trái. Sự sinh sản phong phú ấy chỉ được ban cho chúng ta trong đức tin và đức cậy, nó thuộc về phạm vi tiên tri và lời hứa. Mỗi phúc thật thứ 8 vẫn giữ nguyên tính chất thời sự hơn bao giờ hết. Ai chịu khổ nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì nước trời là của họ. Và trong nhiều trường hợp có nghĩa là phúc cho những người chịu đau khổ để trung thành với thánh ý Chúa, vì nước trời là của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Mẹ đầy ơn phúc do Trần Đình và Ban hợp xướng trình bày, nhạc và lời của Ngọc Linh.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.